Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 9 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi bình luận Tất cả các con đường đều dẫn tới La Mã của nhà báo Trân Văn. Kế đến là phóng sự Sông Tranh, sau đó là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng. Mời quý vị cùng theo dõi.
Ngạn ngữ Tất cả các con đường đều dẫn tới La Mã, All Roads Lead to Rome, biểu thị cho sự tự hào của đế chế La Mã, khởi đầu từ năm 27 trước công nguyên và kéo dài cho đến thế kỷ thứ 16, về sự hùng mạnh của đế chế ấy. Giờ có thể dùng để truy nguyên hiện tình chính trị, kinh tế, xã hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo hướng ngược lại. Những kiểm sát viên thay mặt hệ thống bảo vệ pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực thi vai trò công tố trong vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, vừa đề nghị hội đồng xét xử phạt ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch hội đồng thành viên của PVN vào giai đoạn xảy ra vụ án mà tòa đang xử, từ 18 đến 19 năm tù. Cách này 2 tháng, ông Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, từng phải hầu tòa và đã bị phạt 13 năm tù cũng vì cố ý làm trái, khiến công trình xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình bị thất thoát 119 tỷ đồng. Lần này, ông Thăng hầu tòa vì bị xem là thủ phạm chính trong vụ đem 800 tỷ của PVN góp cho Ocean Bank rồi mất trắng. So với phiên xử lần trước, trong phiên xử lần này, khi không còn hy vọng được làm ma tự do nữa, ông Thăng khai báo rõ ràng hơn. Theo ông Thăng, chuyện đem 800 tỷ giao cho Ocean Bank không phải là sự tùy tiện. Sự góp vốn này đã tham khảo ý kiến chính phủ và được Thủ tướng lúc ấy là ông Nguyễn Tấn Dũng cho phép. 4 năm sau, vào năm 2012, PVN đã tính đến chuyện rút lại 800 tỷ đã góp vào Ocean Bank. Lúc đầu, chính phủ đồng ý với đề nghị của PVN được rút lại 800 tỷ đã góp cho Ocean Bank trong 3 năm, từ 2013 đến 2015. Đã có hai doanh nghiệp, một của Singapore, một của Việt Nam, đồng ý mua lại 20% cổ phần của PVN trong Ocean Bank, tương đương 800 tỷ đồng. Nhưng giờ chót, vì Ngân hàng Nhà nước ngăn cản, một phó thủ tướng đã ra lệnh cho PVN ngưng chuyển nhượng cổ phần. PVN mất trắng 800 tỷ là vì sau đó, Ocean Bank bị Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng.
Ông Thăng nhấn mạnh, ai ra lệnh cho PVN ngưng chuyển nhượng cổ phần của PVN trong Ocean Bank để thu hồi lại 800 tỷ mà PVN đã góp vào Ocean Bank, người đó phải chịu trách nhiệm. Phó Thủ tướng nào đã ra lệnh cho PVN ngưng chuyển nhượng cổ phần trong Ocean Bank? Không thấy ông Thăng kể tên. Cũng có thể ông Thăng đã hài tên nhưng báo chí cách mạng không tường thuật. Báo chí cách mạng bám rất sát diễn biến phiên xử Đinh La Thăng và các đồng phạm cố ý làm trái, tuyệt nhiên không làm gì thêm, dẫu ông Thăng đã tặng họ một tình tiết đặc biệt hấp dẫn. Dường như một trong năm phó thủ tướng của chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 mới là thủ phạm vụ công quỹ mất 800 tỷ. Đồng chí ấy là ai? Tại sao lại làm như vậy? Chẳng riêng báo chí cách mạng, hệ thống bảo vệ pháp luật thực thi công lý ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng chủ động bỏ qua tình tiết vừa kể khi tính sổ Ocean Bank và PVN. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát không thèm chú ý đã đành. Các hội đồng xét xử, những vụ án đã xảy ra ở Ocean Bank và PVN cũng chủ động lờ luôn. Lúc 15 giờ 50 phút ngày 1 tháng 9 năm 2017, khi thẩm vấn bị cáo Hà Văn Thắm trong phiên xử sơ thẩm lần thứ hai, ông Hà Văn Thắm và 47 cá nhân bị cáo buộc tham mô tài sản, lạm dụng chức quyền, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, khiến Ocean Bank thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng. Lúc ông Thắm trình bày những tình tiết liên quan đến việc PVN xin chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn này trong Ocean Bank cho hai đối tác khác, hội đồng xét xử đã ra lệnh cho bị cáo Thắm ngưng, không kể lể nữa.
Cho đến giờ này, dấu hỏi về quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hồi năm 2015 mua lại 3 ngân hàng thương mại, gồm Ngân hàng Xây dựng VNCB, Ngân hàng Đại dương Ocean Bank, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu GP Bank với giá 0 đồng, càng lúc càng lớn. Tuy ngân hàng nhà nước giải thích quyết định mua lại ba ngân hàng thương mại vừa kể với giá không đồng là nhằm tiếp tục tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, bảo vệ an ninh kinh tế, tài chính quốc gia. Nhưng tháng 10 năm ngoái, Kiểm toán nhà nước cho biết sau 2 năm được ngân hàng nhà nước mua lại với giá không đồng, thực chất là quốc hữu hóa, dùng công quỹ để duy trì hoạt động của ba ngân hàng này. Thực trạng tài chính của cả ba ngân hàng vẫn thế, vẫn tiếp tục thua lỗ lớn. Chủ sở hữu tiếp tục phải rót thêm vốn và nếu không có biện pháp hữu hiệu thì sẽ tiếp tục lỗ thêm nhiều ngàn tỷ đồng. Cũng tháng 10 năm ngoái, sau khi hoàn tất vụ ông Hà Văn Thắm và 47 cá nhân bị cáo buộc tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Tòa án thành phố Hà Nội đề nghị chính phủ xem xét lại chuyện mua các ngân hàng thương mại với giá không đồng vì không bảo đảm quyền lợi của các cổ đông. Từ năm 2000 đến nay, Việt Nam đã thực hiện 3 đợt tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Đợt tái cơ cấu nào cũng có chuyện đóng cửa một số ngân hàng thương mại, cho ngân hàng này mua lại ngân hàng khác, hợp nhất ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn với công ty tài chính cổ phần, chuyển ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn thành ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, sáp nhập các ngân hàng thương mại cổ phần vào với nhau.
Mỗi đợt tái cơ cấu lại tạo ra những đại gia mới và theo sau đó là hàng loạt đại án ngân hàng. Nguyễn Đức Kiên, Ngân hàng Á Châu, ACB, Phạm Công Danh, Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, VNCB, Hà Văn Thắm, Ngân hàng Đại dương Ocean Bank, Trầm B, Ngân hàng Phương Nam, PNB và Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Sacombank. Những đại gia này kéo theo nhiều thuộc cấp vốn chỉ thực hiện mệnh lệnh của ông chủ vào tù và chỉ có thế mà thôi. Theo thời gian, thiệt hại mà các đại án ngân hàng gây ra cho kinh tế xã hội ngày càng lớn và càng ngày các đại án càng có quan hệ mật thiết với nhau. Sau khi mua đa số cổ phần của ngân hàng nông thôn Hải Hưng chỉ vì thấy thích chứ chưa có kế hoạch gì, vào năm 2003, ông Hà Văn Thắm trở thành chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng này vào năm 2004. Nhờ chủ trương tái cơ cấu ngân hàng, năm 2006, ngân hàng nông thôn Hải Hưng được chuyển từ ngân hàng khu vực nông thôn thành ngân hàng khu vực đô thị rồi xin đổi tên. Ocean Bank ra đời. Năm 2007, vốn điều lệ của Ocean Bank chỉ có 1,2 tỷ đồng, nhưng đến cuối năm 2013 tăng lên thành 11.424 tỷ đồng, gấp 7.000 lần. Theo các cơ quan tiến hành tố tụng thì năm 2012, ông Thắm dọa bà Hứa Thị Phấn, người nắm giữ 85% cổ phần của ngân hàng Đại Tín, là sẽ bạch hóa những sai phạm của bà Phấn trong điều hành ngân hàng Đại Tín để ép bà Phấn bán lại toàn bộ cổ phần với giá 4 tỷ rưỡi. Có một điều mà ông Thắm không dè là nợ xấu của ngân hàng Đại Tín quá lớn. Khi thấy bị hố, ông Thắm gạ bán ngân hàng Đại Tín cho ông Phạm Công Danh và đòi khoản hoa hồng cho việc môi giới là 800 tỷ. Để ông Danh có thể làm chủ ngân hàng Đại Tín, ông Thắm dùng tiền của Ocean Bank cho một công ty của ông Danh vay 500 tỷ. Mua được ngân hàng Đại Tín, ông Danh xin đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, VNCB. VNCB vỡ nợ gây ra khoản thiệt hại 9.500 tỷ. Trong đó Ocean Bank mất 500 tỷ mà ông Thắm đã cho ông Danh vay để mua ngân hàng Đại Tín. Sự ông Danh không thể bỏ qua ông Thắm và chẳng còn cách nào khác hơn là phải bắt ông Trầm B, vì ông B phải chịu trách nhiệm về việc ông Danh vay 1.800 tỷ sai quy định.
Năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam loan báo tỷ lệ nợ xấu đã giảm xuống còn 2,46% tính trên tổng số tiền mà hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã cho vay. Thế nhưng đến tháng 6 năm ngoái, một năm sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng thôi làm thủ tướng, ông Nguyễn Văn Bình thôi làm thống đốc Ngân hàng Nhà nước, chính phủ Việt Nam thú thật, tỷ lệ nợ xấu hiện là 17,21% tính trên tổng số tiền mà hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã cho vay. Tổng nợ xấu chừng 600.000 tỷ đồng, và vì các đại biểu quốc hội được nhắc nhở rằng đó là tiền của dân nên họ lập tức thông qua nghị quyết về xử lý nợ xấu, ấn định các giải pháp hỗ trợ hệ thống ngân hàng, kể cả sử dụng công quỹ để bù đắp những khoản từng cho vay, giờ gần như không thể thu hồi. Chưa ai tính xem nợ xấu làm bao nhiêu công trình phúc lợi liên quan tới dân sinh bị đình trệ, nợ xấu tương ứng thế nào với tình trạng tận thu thuế và phí vắt kiệt sức dân. Bởi tạo ra nợ xấu gây ra thiệt hại, các đại gia đã và sẽ phải trả giá bằng tự do, thậm chí bằng sinh mạng của họ. Song còn trách nhiệm của những cá nhân ban hành các chủ trương, phê duyệt các quyết định, góp phần biến những cá nhân vốn hết sức bình thường thành đại gia tung hoành ngang dọc một thời thì sao?
Tin mới nhất cho biết Viện Kiểm sát tối cao vừa quyết định truy tố ông Đặng Thanh Bình, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hồi tháng 7 năm ngoái, ông Bình bị khởi tố, bị can vì được xác định là liên đới về trách nhiệm trong vụ mua bán ngân hàng Đại Tín, tạo điều kiện cho ông Phạm Công Danh đẩy VNCB đến chỗ thất thoát 9.000 tỷ đồng. Ngoài ông Bình, Viện Kiểm sát tối cao còn truy tố 4 viên chức khác của Ngân hàng Nhà nước vốn nằm trong nhóm giám sát của VNCB với cùng tội danh. Ngân hàng Nhà nước còn có một ông Bình nữa giữ vai trò thống đốc, nhạc trưởng của các đợt tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, tác giả của khối nợ xấu trị giá chừng 600.000 tỷ đồng vẫn bình an vô sự. Cựu thống đốc Nguyễn Văn Bình giờ là Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban kinh tế của Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, xét cho đến cùng, những Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Đặng Thanh Bình dường như chỉ là đồng phạm. Sẽ không có các đại án nếu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước không được xác định là trụ cột của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, được tạo điều kiện tối đa để hút kiệt toàn bộ nguồn lực quốc gia và phung phá. Sẽ không có các đại án nếu hệ thống ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung được điều hành theo đúng các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường. Khi kinh tế kế hoạch nền tảng của chủ nghĩa xã hội hết hạn sử dụng trên toàn cầu, nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa được đem ra dùng như là một phát kiến để vừa có thể gá nghĩa với kinh tế thị trường, vừa duy trì được thể chế chính trị theo kiểu xã hội chủ nghĩa. Đó mới chính là phạm, đó mới là la mã của các bi kịch. Vở bi kịch mới nhất đang công diễn mang tên Đốt Lò.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Sông Tranh.
Nói về Nam Trà My, người ta nói đến những đồng bào Ca Dông luôn sống trong nỗi thấp thỏm vì động đất. Đời sống bị thay đổi mạnh kể từ khi thủy điện Sông Tranh 2 xuất hiện trên vùng đất này. Những ngôi làng mới được gọi là khu tái định cư với thiết kế nhà ba gian tiêu chuẩn cấp 4 hết sức xa lạ với đời sống của đồng bào Ca Dông. Tiền đền bù cho đất rừng của bà con được giao cho một nhóm nhà thầu để họ xây những ngôi nhà này và giá thành của nó khá cao nên tiền đền bù đất rừng mà bà con có thể nhận được chẳng còn bao nhiêu đồng. Nhà mới này luôn trống hoác, bởi sau hai trận động đất nhẹ thì hầu hết bị nứt tường. Bà con Ca Dông phải dựng những ngôi nhà sàn bằng tre hoặc cổ tạp để ở. Phòng khi động đất, nhà có sụp cũng không gây thương tích hoặc chết người giống như nhà xi măng. Bà Trần Thị Bông, cư dân xã Trà Đốc, huyện Trà My, bên cạnh thủy điện Sông Tranh 2 chia sẻ.
Nói về cái động đất thì vô số kể. Từ nhà và động đất là cũng khá lâu rồi. Nhưng mà dân chúng tôi cũng hoang mang. Cho nên nhá, thiệt hại về cây, hoa màu, đời sống của nhân dân chúng tôi cũng rất là hoang mang và làm ăn cũng không ổn định. Chính vì vậy mà cả cái mặt bằng của dân chúng tôi, nhà nước đã vô cho làm cho mua cái mà sơn mặt bằng qua chúng tôi thì nhờ cửa làm thì nó cũng không được tốt lắm. Dọn rỡ hết luôn, chính cái nhà của tôi đây cũng dọn nhiều lắm nhưng mà cũng chưa thấy cái chi là quan tâm đến dân hết trơn á. Cho nên ở đây lùm ăn thì cũng rất là khó, nghèo khổ chứ cũng không phải là giàu có, nhưng mà đối với cái đời sống của dân thì thiệt hại cũng rất là nhiều. 10% thì người ta dân chúng tôi cũng rất là đuối nhiều. Trước đây thì lùm cũng có lúa ăn cũng không hết, cả nhà lồn năm hết chục vô, mà lúc bây giờ cái thủy điện này đã nổi lên á thì dân cũng rất là khổ, tại vì đi lồn thì vương kẻ mà cũng không thấy đâu ở đâu hết. Lâu lâu là cho ít gỗ như rứa ra rồi đã sang rồi, cái những nhữ dân như rứa rồi cũng không thấy chi hết. Cầu tiền thì trước đây á đền bù là nói gió là 4.000, mà thấy hiện tại là dân nhận có 2.000.
Bà Hồ Thị Doan sống trong khu tái định cư Sông Tranh 2 chia sẻ.
Nhanh nhanh làm cho đông đất mình xong ăn cái gì, làm ăn không có, thôi rồi hôm nay như thôi.
Những vết nứt trên các ngôi nhà xây bằng tiền đền bù đất rừng trong khu tái định cư như một lời đe dọa, đời sống bất an, trẻ con ngủ không đủ giấc, người lớn thấp thỏm trong tư thế ẵm trẻ con chạy mỗi khi mặt đất rền vang, việc làm ăn trở nên trì trệ. Mà theo một lão niên dân tộc Ca Dông than phiền, thì hầu hết người trẻ trong làng đều bỏ đi làm thuê, cả năm mới về một lần. Trẻ em sớm bỏ học, người trong độ tuổi làm rừng thì chẳng còn rừng mà làm, bởi rừng đã nằm trọn trong lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Tiền đền bù đã bị trừ vào tiền xây nhà trong khu tái định cư và bà con chẳng còn đồng vốn để dắt lưng. Mọi sự hoàn toàn bế tắc, đàn ông chỉ biết uống rượu, đàn bà lang thang đi bóc vỏ cây thuê, làm cỏ thuê hoặc ngồi nhà ru rú nhìn ra đồi. Bởi có xiêng thì cũng chẳng còn đất để canh tác, đói ăn, thiếu mặc là chuyện quanh năm ở đây. Ông Hồ Văn Dúi, người Ca Dông, khu tái định cư Trà Đốc, Sông Tranh 2 chia sẻ.
Mình phải làm nhà gỗ khi mà đông đất coi như là sập, coi như mình về nhà gỗ mình ở.
Anh Nguyễn Văn Trai, xã Trà Đốc, Trà My chia sẻ.
Đời sống của bò cầu thì có đại có đi rải với đi nương đi rừng rồi thôi chứ đâu có gì đâu. Là đi làm thê rồi đấy thôi chứ cũng đất đe thì bên tái định cư cũng không có gì. Không có đất, ít đất lắm. Cũng không trồng được cái rau cái cỏ gì.
Người Ca Dông mang họ Hồ, lấy theo họ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người Ca Dông luôn tự hào mình là con cháu Bác Hồ. Người Ca Dông luôn sẵn sàng hiến đất cho nhà nước để xây dựng công trình thủy điện hay bất kỳ công trình nào có lợi cho nhân dân, cho xã hội. Nhưng lần này, công trình xây lên xong, giá điện vẫn cứ tăng vùng vụt. Ở ngay bên cạnh thủy điện, nhưng người Ca Dông rất ngại bật đèn bởi sợ tốn tiền điện. Và hàng trăm trận động đất kéo qua làm cho đời sống trở nên ngột ngạt, khó thở. Thiếu thốn mọi thứ, nhưng bà con trong khu tái định cư vẫn cố gắng vượt qua để tồn tại. Bà Trần Thị Bông, cư dân xã Trà Đốc, huyện Trà My, bên cạnh thủy điện Sông Tranh 2 chia sẻ thêm.
Có một số, như chính đất tôi đây, cũng chưa đầy hết, mà họ cứ ép chế họ nói là đầy hết rồi. Nhưng mà dỡ bản đồ ra thì cầu thì ông đi đổ qua, ông khóc đổ lẹ. Có mùa người dân là còn rất là còn nhiều đất, chưa đầy bù đổ cho dân, chưa thổi đó thôi. Cho nên chỗ đó là theo địa phương của chúng tôi rất là khổ và thua kém, không biết nó là những cái gì mà nó được cho dân mình hết trơn á. Thì cơ quan nhà nước tỉnh để lồn xô cho rõ ràng cái sự việc cho dân chẳng thỏa đáng.
Liên tục những trận động đất xảy ra, từng có lệnh ngưng tích nước lòng hồ từ chính phủ, nhưng thủy điện Sông Tranh 2 vẫn tích nước để sản xuất điện. Đời sống của người dân quanh khu vực thủy điện Sông Tranh 2 trong suốt nhiều năm nay vẫn chưa bao giờ hết bất an và khốn khó.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 78 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we are learning today are loaded and judge a book by its cover.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là loaded và judge a book by its cover.
Mylon went to the Martinsburg shopping mall last weekend. It's a very large indoor shopping center. There's more than 100 stores with beautifully decorated windows and corridors packed with shoppers. Mylon saw fashionable clothes, shoes, jewelry, household items. She was tempted to buy many things, but she thought about her budget and decided to be careful about spending. She saw Marianella, an old-time acquaintance, carrying many bags full of items bought from well-known stores.
Mylon đi tới thương xá Martinsburg. Cuối tuần trước, đó là khu thương mại lập mái rất lớn, có trên 100 cửa hàng, có khung trưng bày rất đẹp mắt và các hành lang đầy khách mua sắm. Mylon thấy quần áo, giày dép, nữ trang, đồ dùng trong nhà rất đẹp đẽ, hợp thời trang. Cô cảm thấy bị cám dỗ lắm, nhưng cô nghĩ đến túi tiền của cô và quyết định phải cẩn thận trong việc tiêu tiền. Cô nhìn thấy một người quen cũ, Marianella, mang nhiều gói hàng đã mua ở mấy tiệm nổi tiếng. Mike, guess where I went this morning? Hint, hint, I went where you generally don't want me to go. Mike, Hãy đoán xem tôi đi đâu sáng nay. Nói bóng một chút. Tôi đi đến nơi anh thường không muốn tôi tới.
Uh-oh. Then you went to a shopping mall, right? But you made it sound like I'm mean to you and stop you from going there. I'm not that bad.
Mike nói, Oh, vậy là cô đi vào khu thương mại phải không? Nhưng cô nói nghe như tôi không tốt với cô, bắt cô không được đến đó. Tôi đâu có biết bát như vậy. Sorry, Mike. I was just kidding. I know we both agree that we're very tempted to buy when we go there, and oftentimes we buy things we don't really need. Xin lỗi Mike, tôi nói đùa mà. Tôi biết là cả hai chúng mình đồng ý là mình dễ bị dụ dỗ khi đến đó, và nhiều khi mình mua các thứ mình không cần.
That's right. We can go there, walk around, do some window shopping and buy what we really use.
Mike nói, đúng như vậy. Mình có thể đến đó, đi dạo, ngắm hàng và mua cái gì mình thực sự sẽ dùng. Who did I see in the mall? An acquaintance I had not seen for a long time. She was busy carrying lots of bags. I did not get to come and say hello to her. Cô biết tôi gặp ai ở thương xá không? Một người quen cũ mà tôi không gặp từ đã lâu. Cô ta bận rộn mang nhiều túi hàng. Tôi không có dịp tới chào hỏi cô.
Who did you see?
Mike nói, cô thấy ai thế? Marianella. She looked really happy. She bought bags and bags of items from Macy's and Nordstrom's. She must be very rich. Marianella. Cô trông vui lắm. Cô mua nhiều món hàng ở tiệm Macy's và Nordstrom's. Chắc là cô ta giàu lắm.
I know Marianella and her husband Richard. Yes, they are loaded, however.
Mike nói, tôi biết Marianella và Richard, chồng cô. Đúng, họ loaded. Tuy nhiên... Did you say loaded? Anh nói loaded, hả?
Yes, I did. Loaded. L-O-A-D-E-D means very rich. You're right. She and Richard are loaded. They're rich.
Mike nói, đúng, tôi nói như vậy. Loaded. L-O-A-D-E-D có nghĩa là giàu lắm. Cô đúng, cô ta và Richard rất giàu. Do you think we'll be loaded someday? Anh có nghĩa là chúng mình sẽ giàu lắm một ngày nào đó không?
Well, it's nice to be loaded, but I'd rather be healthy and happy first.
Mike nói, ồ, giàu thì cũng thích, nhưng tôi mong hơn hết là được khỏe và vui. Healthy, happy, and loaded. How about that? Khỏe, vui và giàu. Nghe được không?
My Lan, don't be too greedy. We can't have everything.
Mike nói, My Lan, đừng có tham lam. Mình không thể nào có đủ thứ. Aha, Mike. I know you would say that. You're not the materialistic type, and you have my back. Haha, Mike. Tôi biết anh sẽ nói như vậy. Anh không phải là người trọng vật chất. Tôi hỗ trợ, đồng ý với anh.
Thanks, Mylan. That's why we get along.
Mike nói, cảm ơn, Mylan. Vì vậy mà mình hợp nhau. You mentioned that Marianella and Richard were loaded. Then you said, however, were you about to say something else? Anh nói là Marianella và Richard giàu lắm. Rồi anh lại nói, tuy nhiên, anh định nói gì thêm vậy?
Oh, yes. They are loaded, but don't judge a book by its cover.
Mike nói, ồ, đúng, họ giàu đó. Nhưng đừng judge a book by its cover. Judge, J-U-D-G-E, a book, B-O-O-K, by its cover, C-O-V-E-R. Do you mean judge the value of something by its appearance alone? Judge, J-U-D-G-E, a book, B-O-O-K, by its cover, C-O-V-E-R. Anh cố ý nói, đánh giá trị một vật gì chỉ bằng vẻ bề ngoài, phải không?
Yes, ma'am. That's what Marianella's brother told me about her and Richard.
Mike nói, thưa cô, vâng, đó là điều anh của Marianella nói với tôi về cô ta và Richard. Did he want to say that they look rich? But they may not be so. Ý anh ta nói là họ trông có vẻ giàu, nhưng chưa chắc là thế à?
That's what he meant. Don't judge a book by its cover, he told me. When I looked puzzled, he added, they appear to have a lot of money, but they also carry very heavy loans.
Mike nói, đó là ý anh ta. Đừng đánh giá bằng bề ngoài. Anh ta nói với tôi đó. Khi tôi trông có vẻ thắc mắc, anh nói thêm, tụi nó có vẻ nhiều tiền, nhưng cũng mang nhiều món nợ lắm. Unbelievable. Marianella's dressed in very chic clothes, bought so much on the shopping trip. How can that be possible? Không tin nổi. Marianella mặc quần áo xịn lắm, mua nhiều lắm khi đi shopping. Làm sao như vậy được?
They also live in a mansion and drive very expensive cars.
Mike nói, họ còn ở trong một biệt thự rất lớn và lái xe đắt tiền. And they have many outstanding big loans. Và họ cũng đang bị nhiều món nợ rất lớn à.
That's what Marianella's brother said. You see, when you own a business, it may be successful. Then it may fail too. Engaging in big business is not easy.
Mike nói, đó là những gì anh của Marianella nói. Cô biết không, khi người ta làm chủ thương mại, có thể thành công mà cũng có thể thất bại. Làm thương mại không phải dễ. Especially when one has to get loans with high interest. So if Marianella and Richard have big loans and the business doesn't go well, they may lose a lot. Nhất là khi người ta phải vay thêm tiền, tiền lời cao. Vậy nếu Marianella và Richard mang món vay nợ lớn mà thương mại của họ không phát triển, thì họ có thể mất mát nhiều lắm.
I was nervous when I heard don't judge a book by its cover applied to them. I hope they'll be careful so they can avoid failure.
Mike nói, tôi phất lo khi nghe nói đừng có xét bằng vẻ bề ngoài áp dụng vào họ. Tôi mong là họ cẩn thận để mà tránh thất bại. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Loaded có nghĩa là giàu có và judge a book by its cover nghĩa là đánh giá theo bề ngoài. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.